Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 95, hồi 46, Tiếng nói trong đêm. Bóng tối như đặc lại, từ trong đó tiếng rên rỉ và hơi thở dập dồn. Như một sợi dây đàn lên thẳng, tiếng rên và hơi thở mỗi lúc nhạt hơn, và cuối cùng tiếng thở phào như bong bóng xỉ hơi. Tiếng người đàn bà nhẹ như hơi thở. Đã nhiều lần muốn hỏi một câu. Giọng nói tuy nhẹ nhưng thật ngọt, thật êm. Bất luận người đàn ông nào nghe thấy cũng đều phải rụng rời. Tiếng người đàn ông.
Hỏi đi.
Giọng nói thật là đặc biệt. Chỉ cần nghe một lần là trọn kiếp khó quên. Nếu ở xa thì nghe như tiếng nói phát ra từ kế mang tai. Nhưng nếu ở gần thì lại chỉ nghe văng vẳng. Cả hai vị trí đều rất rõ ràng. Người đàn bà cười khúc khích. Anh là xương thịt hay là sắt thép mà không biết mệt như thế?
Sao? Chịu không nổi à?
Tưởng thế à? Thử xem.
Bây giờ thì không được rồi.
Sao vậy? Còn sớm mà.
Phải đi làm một việc đã. Muốn cô đi làm một việc.
Nói đi. Bất cứ chuyện gì tôi cũng bằng lòng mà. Nhanh đi.
Được rồi. Thế thì đi giết Tiểu Phi đi.
Tôi đã nói rồi, bây giờ chưa đến lúc giết hắn đâu.
Bây giờ thì đã đến rồi đấy.
Tại sao? Lý Tầm Hoan đã chết rồi à?
Hắn chưa chết, nhưng cách cái chết cũng không xa đâu.
Hiện hắn ở đâu?
Ở trong tay ta đấy.
Mấy đêm nay không có đêm nào mình rời xa nhau. Thế mà anh bắt được hắn từ lúc nào thế?
Tôi cần gì đâu. Phải mình ra tay, sẽ có người mang đến chứ.
Ai mang đến? Ai có bản lĩnh bắt được Lý Tầm Hoan vậy?
Là Long Tiêu Vân đấy.
Đúng rồi, chỉ có Long Tiêu Vân, chỉ có bằng hữu của Lý Tầm Hoan mới hại được hắn mà thôi. Muốn đánh ngã hắn, thứ binh khí lợi hại cách nào cũng trở thành vô dụng. Chỉ tình cảm mới thắng ngay.
Hiểu hắn rõ quá nhỉ.
Anh ghen à? Cho biết rằng chưa ai đụng được chiếc áo của tôi đâu nhá. Hiểu đâu có nghĩa là thân cận. Tôi hiểu kẻ địch còn hơn là bằng hữu nữa. Cũng như là tôi chưa hiểu anh. Nhưng tôi biết Long Tiêu Vân cũng rõ, hắn không bao giờ đem cho không Lý Tầm Hoan đâu.
Sao?
Hắn muốn chính mình giết Lý Tầm Hoan nên mới mượn đao của người khác đấy.
Cô tưởng hắn chỉ có mục đích thế thôi à?
Thế thì còn mục đích gì nữa?
Hắn muốn cùng tôi kết giao bằng hữu đấy.
Ai, con người đó luôn luôn là nghĩ đến mối lợi to. Nhưng anh đã bằng lòng à?
Bằng lòng?
Chẳng lẽ anh không thấy rằng hắn đang lợi dụng anh à?
Hắn ngây thơ lắm.
Ngây thơ?
Hắn tưởng đâu rằng cứ há kết giao với ta thì ta sẽ không động đến hắn. Thật ra thì đừng nói đến chuyện huynh đệ kết giao, cho đến anh em ruột cũng chưa chắc yên thân đâu.
Đúng. Hắn có thể bán đứng Lý Tầm Hoan thì tại sao anh lại không thể bán đứng hắn chứ?
Sao không nói trái lại đi chứ nhỉ?
Trái lại hắn cũng có thể bán đứng anh à? Bất lực. Hắn có muốn cũng không làm được đâu. Có thủ đoạn hơn người là phải độc hơn người. Hắn làm sao độc hơn anh được?
Dưới mắt ta, Long Tiêu Vân không đáng một đồng xu. Nhưng con trai hắn quả là một tên lợi hại đấy.
Ơ, thế anh gặp thằng tiểu quỷ đấy rồi à?
Long Tiêu Vân không đến, hắn cho con hắn thay mặt gặp ta đấy.
Đúng rồi, thằng nhỏ đó không phải là tiểu quỷ đâu, mà là đại quỷ ấy.
Thôi, đi đi.
Ơ, anh không muốn nữa à?
Để bữa khác.
Xong rồi là đi à? Chẳng có tình gì cả.
Mình là hạng lợi dụng lẫn nhau cơ mà. Cái đó đôi bên đều rõ mồn một. Thêm một chút kịch cũng chẳng ích gì đâu.
Trong phòng rất tối, nhưng bên ngoài khá sáng. Bên ngoài nhờ những cụm sao, giữa ánh sáng lờ mờ, có một người đứng sững như trời trồng. Đúng là dáng cách người hộ vệ cho người trong phòng tối. Hắn đứng không động đậy. Hai mắt cá chết của hắn trơ trơ về khoảng trống xa xa. Hắn giống như tượng đá. Nhưng chỉ trong phút chốc, đôi mắt cá chết của hắn đổi màu. Những tiếng động, những tiếng nói bên trong đều vào tai hắn. Hắn không còn chịu nổi, hắn không còn có thể đứng yên nơi đó, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Trong đời hắn, hắn chỉ chung với một người, người đó là Thượng Quan Kim Hồng. Cửa mở, một bóng người yểu điệu bước ra. Ánh sáng của những chòm sao rọi xuống mặt nàng. Ánh sao không sáng lắm, nhưng mặt nàng rạng rỡ. Da mặt nàng thật mịn, thật tươi như một đóa hoa buổi sáng. Nhìn vào gương mặt ấy, không ai có thể tưởng tượng rằng nàng vừa mới trải qua một cơn lăn lộn trong phòng. Dáng dấp tiên nữ, linh hồn yêu ma, ngoài Lâm Tiên Nhi ra không thể có người nào thứ hai. Kinh Vô Mạng vẫn không máy động. Lâm Tiên Nhi đi vòng ra trước mặt hắn, đôi mắt nàng như hai cái nhảy bừng bừng sói vào mặt hắn. Mắt nàng dịu như đêm tối và ngời như những vì sao. Ánh mắt của Kinh Vô Mạng vẫn dán mắt vào khoảng trống xa xa như không thấy có nàng. Bàn tay mềm như nhung, mát như ngọc của nàng đặt nhẹ lên vai hắn. Bàn tay chậm chậm lần lên gò má. Mép tay nàng biết rất rõ những nơi nào sẽ bị kích động nhất trên thân thể đàn ông. Kinh Vô Mạng vẫn đứng chơ chơ như cây đá. Lâm Tiên Nhi cười, giọng người của nàng như mật ngọt. Cảm ơn anh đã vì chúng tôi mà bảo vệ bên ngoài. Anh đã làm cho tôi cảm giác hơn bao giờ hết. Vì thế, bất luận là một cử động gì, tôi cũng nghe khoan khoái đến tận cùng. Nàng vụt kề miệng sát vào tai hắn. Cho anh biết một bí mật này nhé. Hắn tuy lớn tuổi nhưng cường tráng lắm, dẻo dai lắm. Có lẽ nhờ hắn nhiều kinh nghiệm hơn người. Nàng cười khúc khích như vẫn còn cái cảm giác thỏa mãn tột cùng và thoăn thoắt bước đi. Kinh Vô Mạng vẫn đứng như trời trồng, nhưng từng thớ thịt của hắn giật liên miên, mặt hắn nóng ran. Như Vân Khách Sạn là một phòng trọ lớn nhất trong thị trấn này. Nó là khách sạn dành cho những ai sang trọng nhất, nhiều tiền nhất. Chú trong phòng khách sạn này chỉ cần phải có tiền thì không cần thò chân xuống giường, cứ nằm yên trên đó cũng được hưởng thụ thật đầy đủ, không thiếu một thứ chi, kể cả sơn hào hải vị, kể cả những cây thịt sống thật thơm, thật mát. Chỉ cần há miệng ra thôi thì tất cả những thức ăn ngon nhất, những ca kỹ nổi tiếng nhất, những người đẹp mặn mà nhất nhất định sẽ được dâng tận tới phòng. Nơi đây, ban ngày cửa đóng khít rim, gần như không nghe được một tiếng muỗi kêu, nhưng trời vừa sụp tối thì bao nhiêu cánh cửa đều mở hoác ra. Đầu tiên là nghe tiếng nước từ những phòng tắm ào ào, kế đến là tiếng gọi phổ kỵ ỏm tỏi và huyên náo, nhất là tiếng oanh vàng, họ díp mời chào, tiếng cười ẻo lả. Sự huyên náo thứ hai là những sòng bạc, tiếng cười hô hố của những kẻ vận đỏ và tiếng văng tục của những kẻ vận đen. Tất cả những thanh âm phức tạp trộn xa ngầu tạo thành một thế giới về đêm rộn rịp. Nhưng chỉ có một gian phòng không mở và không nghe thấy tiếng động gì. Nói không có tiếng động thì không đúng hẳn, nhưng tiếng động trong đó không được bình thường. Nó chỉ có tiếng rên chứ thiếu hẳn tiếng cười. Nó không giống tiếng động của những gian phòng có khách mua hoa với nàng bán phấn. Tiếng rên ấy tự nhiên là tiếng rên của người con gái, nhưng đó không phải thứ tiếng rên thỏa mãn, cũng không phải thứ tiếng rên nghề nghiệp cốt để làm kích động đàn ông, mà là thứ tiếng rên thiệt tình, tiếng rên của người con gái không còn chịu nổi. Gian phòng đó đêm cũng như ngày, cửa đóng khít mít. Cứ vào mỗi buổi hoàng hôn, người dẫn đưa vào đó một người con gái, tự nhiên đó là gái bán hoa. Cô nào cũng thơm tho, cũng đẹp và cũng đều rất là trẻ. Họ luôn luôn trang điểm thật công phu, vành môi luôn điểm nụ cười. Có cô nụ cười khá là tự nhiên, có cô với nụ cười nghề nghiệp. Nhưng bất cứ bằng nụ cười nào, với làn da mịn màng, với mùi da thịt hãy còn tươi chưa loãng, những cô gái bán hoa đấy đều có thể làm cho khách mua hoa nghiêng ngửa. Chỉ có điều hơi lạ là khi mới tới gian phòng này, cô nào cũng cười thật tươi. Có lẽ là do dao kèo lựa son phấn đậm đà, mái tóc lơi với những đường lượn hững hờ mà cố ý đã làm cho bất cứ ai chỉ thấy cũng đủ ngất ngây. Thế mà khi trở ra, sau một đêm trong phòng đó, cô nào cũng ủ rũ như không còn đi nổi. Đôi mắt long lanh chiều hôm trước, hôm nay đã thụt sâu và đã thâm quầng. Dáng đi óng ẹo gợi tình, hôm qua đã trở thành la lết. Chỉ trong một đêm, Dù cho khách mua hoa là một gã lưng u thịt bắp, nơi này cũng chưa từng có hiện tượng ấy bao giờ. Tất cả những cô gái buôn hương ở đây rất giỏi nghệ thuật, họ không bao giờ để đến nỗi thảm bại như thế ấy đâu. Từ chỗ bình thường nơi chốn ăn chơi, gian phòng bỗng tạo cho mọi người sự chú ý. Suốt 7 ngày 7 đêm như thế, cả 7 cô gái đi vào rồi lại đi ra cùng như thế, làm cho thiên hạ từ chú ý đến chuyện theo dõi. Khi đã biết người chủ gian phòng ấy, người đã làm cho những cô gái thành thạo trong nghề sơ xác ra thế ấy, mọi người sửng sốt lạ lùng. Vì chẳng những người chủ gian phòng ấy không có vóc dáng dữ dằn, vai u thịt bắp như bọn người ước đoán, mà người chủ gian phòng ấy là một cậu bé vị thành niên. Chẳng những vị thành niên mà thân hình cậu ta lại lỏng thóng như một cụ già. Có điều người hiếu kỳ đã đón những cô gái đi từ gian phòng ấy đi ra để dò hỏi. Nhưng khi hỏi đến chuyện lạ lùng ấy thì cô nào cũng như cô nấy, nhất định chỉ vừa hỏi đến là tay chân họ phát run, nước mắt họ trào ra và nhất định không nói một tiếng nào. Chỉ có một vài cô trơ trẽn nhất không chịu trả lời, nhưng họ cũng nói được một câu:
Hắn không phải là người. Hắn chỉ ngưng nghỉ có đôi ba phút, và suốt một đêm hắn chỉ ngưng nghỉ có một hai lần thôi.
Hồng hôn thứ 8, nghĩa là cô gái thứ 8 sắp sửa bước vào căn phòng đó. Cửa phòng vẫn kín bưng. Ngồi dựa dưới khung cửa sổ trong phòng là một cậu bé màu da trắng nhợt. Mắt hắn nhìn ra cửa sổ đăm đăm. Đôi mắt hắn rất trì trệ, gần như mất thần, chứ không giống như tia mắt trong lành linh động của những cậu bé khác. Nhưng khi hắn chớp, mới thấy những tia thâm độc từ trong đáy mắt chiếu ra. Nó chiếu thật nhanh và tắt cũng thật nhanh. Nếu không chú ý thì không làm sao thấy được. Long Thiếu Vân, tiểu chủ của Hương Vân Trang. Trên bàn đầy thức ăn, nhưng hắn gần như không động đậy đến. Hắn ăn rất ít, hắn chỉ chờ đợi về đêm. Hắn chờ đợi cây thịt sống. Tiếng gõ cửa thật nhẹ, Long Thiếu Vân không quay lại. Giọng hắn lạnh lùng:
Cửa không có gài then đâu.
Cửa mở, tiếng bước chân thật nhẹ, thật chậm. Người đến là một cô gái nhỏ tuổi, nàng thật đẹp nhưng lại rất e dè, có pha màu sợ sệt. Đó là mẫu người lý tưởng của Long Thiếu Vân. Hắn thích những cô gái nhỏ tuổi, và nhất là chưa thành thục, nhưng cũng đừng phải thứ nguyên trinh. Hắn đã nói với người dẫn mối:
thứ còn nguyên không hứng thú, nhưng nếu thành thục quá thì cũng chán luôn.
Dẫn gái cho hắn thật khó, nhưng cũng được thật nhiều tiền. Tiếng bước chân dừng lại sau ghế hắn. Long Thiếu Vân hỏi:
Người đưa cô đến đây đã nói rõ giá cả rồi phải không?
Người con gái đáp:
Vâng ạ.
Gấp 2 giá bình thường phải không?
Vâng.
Vì thế cho nên phải nghe theo ngoan ngoãn, tuyệt đối không được cự nữ điêu ngoa, biết chưa?
Vâng ạ.
Tốt, xong việc, nếu ta vừa lòng ta sẽ thêm cho. Cởi quần áo ra đi.